Đây là chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lời lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về Với Chân Tâm hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nghe một bài viết của Tỳ kheo Thích Trí Giải, nhan đề Tham Ái qua Lăng Kính Phật Giáo. Bài viết được chia làm hai kỳ, hôm nay là kỳ thứ nhất.
Theo quan điểm của Phật giáo, hạnh phúc là sự đoạn trừ tâm tham ái. Để hiểu rõ vấn đề này, người viết ở đây là Tỳ kheo Thích Trí Giải, xin chia sẻ quý vị quan điểm này như sau. Chúng ta đang sống trong cõi ta bà, như mảnh vườn hoang luôn bị chế ngự bởi dục vọng khổ đau, bệnh tật, sầu hận, chết chóc. Con người bao giờ cũng muốn vươn lên từ đời sống thấp hèn để tìm một cái gì đó cao đẹp và an lạc hơn. Đằng sau bức tường đầy sự hấp dẫn của ngũ dục, gồm tài, sắc, danh, thực, thùy mà con người cảm nhận được qua tri giác, hay còn gọi là tham ái.
Tham ái là gì? Chữ ái là sự yêu mến, hay thành hà, sự thèm khát. Chữ ái ở đây là chỉ cho lòng ham muốn qua cảm thọ. Ái chính là nguồn gốc của sự sinh tử luân hồi. Có sáu ái xứ: ái sắc, ái thính, ái hương, ái vị, ái xúc, ái pháp. Ái, nói cho đủ, là ái dục, sự ham muốn của con người. Ngũ dục này làm cho con người dong ruổi mãi để tìm cầu, khiến cho tâm hồn không có điểm ngừng nghỉ. Như mặt hồ nước gần sóng, lăn tăn mãi, không bao giờ phẳng lặng. Trong cuộc sống vô thường đầy huyễn mộng, không có gì bền chắc, chúng ta mau thức tỉnh tu tâm để tìm ra con đường giải thoát. Tịnh tâm quán niệm kiếp vô thường, thân người giả tạm giống hạt sương, kiếp người chỉ sống trong hơi thở, tu mau kẻo trễ, tỉnh mộng trường.
Hạnh phúc đến với những ai có niềm tin vững chắc rằng có cái gì đó hướng thiện để cho cuộc sống có ý nghĩa. Con đường hướng thiện ấy chính là quay về với đạo Phật, là con đường đưa đến hạnh phúc cho chúng ta ngay trong kiếp sống hiện tại, mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. Đó là mục đích chính của đạo Phật, hướng dẫn cho chúng ta tiêu diệt tham ái để đạt đến niết bàn thực tại. Con người tham ái thật thâm sâu, bao năm dông ruổi mãi tìm cầu, mang nặng nghiệp trần nơi tâm thức, luân hồi lục đạo chịu khổ đau.
Muốn đạt được hạnh phúc chân thật, miên viễn, đòi hỏi chúng ta phải có sự hành trì thâm hậu, phải có ý thức quán chiếu rằng mọi sự vật, hiện tượng, tức là các pháp, là do duyên giả hợp thành. Chúng ta càng bám víu vào thì càng đau khổ. Thành trụ hoại không bởi do duyên, nên đừng trói buộc sinh não phiền. Có hợp, có tan, thành chân lý, sống kiếp vô thường vẫn an nhiên.
Chúng ta cần thực tập quán chiếu biết đủ, tức là thiểu dục tri túc, thì tâm hồn mới an lạc. Phải luôn ý thức rằng tiền tài vật chất chỉ là phương tiện sống, không phải là mục đích vĩ đại của tâm hồn. Cái chúng ta cần đó là một tâm hồn luôn nhẹ nhàng và an lạc, không bị trói buộc vào trần cảnh. bước đi giữa chốn hồng trần, tiền tài danh vọng phù vân ở đời, ví như sóng biển ngoài khơi, hôn vào bãi cát, hợp rồi lại tan. Bao năm gói mỏi lang thang, nay dừng chân nghỉ, nhẹ nhàng an vui.
Vấn đề tìm cầu sự giác ngộ giải thoát ngay trong kiếp sống hiện tại là mục đích của tối thượng của Đạo Phật, là suối nguồn hạnh phúc cho hành giả tu tập. Theo quan điểm của Phật giáo, hạnh phúc không phải có nhiều tiền, nhiều bạc hay ngọc ngà châu báu. Hạnh phúc không phải là đặt chân vào chốn lâu đài lộng lẫy, kiêu sa hay cung vàng điện ngọc. Những thứ vật chất giả tạm, phù du này, Đức Phật và vua Trần Nhân Tông đã từ bỏ chúng, như bỏ một đôi dép rách để đi tìm một cuộc sống hạnh phúc nơi tự tâm. Bởi vì những thứ ngũ dục tham ái đó là tác nhân khiến tâm của con người quay cuồng, không biết dừng nghỉ và tạo thêm nhiều khổ đau. Hạnh phúc đối với những ai biết quay về với chánh đạo và thực hành theo giáo lý của Đức Phật để tìm lại nguồn hạnh phúc chân thật cho chính mình.
Từ xưa đến nay, chúng ta cứ mãi đi tìm nguồn hạnh phúc bên ngoài giả tạm mà quên đi nguồn hạnh phúc tự tâm. Quên đi trong mình vốn có nguồn năng lượng hạnh phúc chân thật, đó là Phật tánh. Bởi do ham muốn, do vô minh nên mới chìm đắm trong bóng tối của sinh tử luân hồi, trải qua bao nhiêu kiếp sống. Tâm hồn chúng ta phải trôi dạt trong biển khổ sinh tử mênh mông vô tận, như con tàu lênh đênh trên biển cả đại dương, bị sóng gió ba đào nhấn chìm, không bến bờ nương tựa.
Ngày hôm nay chúng ta có được thân người và gặp được Phật Pháp chính là do phước duyên. Nếu kiếp này chúng ta sống buông trôi theo số phận, sống không định hướng cho tương lai, không biết tu tập, trau dồi thân tâm, cứ tạo nghiệp ác, thì ắt hẳn phải chịu sinh tử. Một khi mất thân người rồi, khó tìm lại được. Làm được thân người đã khó, giữ được thân người lại càng khó hơn.
Chúng ta đến với Đạo Phật không phải bằng niềm tin mù quáng, không nên thần thánh hóa Đức Phật. Chúng ta đến với Đạo Phật bằng con mắt chánh kiến, tức là trí tuệ, để tri và hành, không phải để cầu khẩn van xin ban phước hay cứu tai họa. Nếu chúng ta đến với Đạo Phật mà không hành thì chúng ta vẫn bị nhận chìm trong khổ đau. Đức Phật ra đời mục đích khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Ngài thì hiện ra đời chỉ dẫn chúng sinh con đường tu tập để giác ngộ giải thoát. Ngài không cứu một ai bằng sự cầu nguyện cứu rỗi linh hồn. Ngài để lại linh dược, ở đây được hiểu như là giáo lý, cho chúng ta chữa căn bệnh phiền não. Chúng ta áp dụng tu tập thì chúng ta sẽ thấy linh nghiệm và sự mầu nhiệm trong lời dạy của Ngài. Đức Phật dạy các đệ tử:
các con phải cố gắng tu hành để tự giải thoát. Ta chỉ là người hướng dẫn mà thôi. Trong công việc chiến thắng mọi trở lực trên đường tiến triển, để đi đến đích, chỉ có các con là người có công hơn cả.
Đức Phật cũng dạy:
ta như thầy thuốc hay, biết bệnh cho thuốc, uống hay không uống, lỗi ấy không phải tại thầy. Ta như người chỉ đường, dạy con đường phải, nghe mà không đi, lỗi ấy không phải tại người chỉ đường. Tự mình là vị cứu tinh, tự mình nương tựa vào mình tốt thay. Nào ai cứu được mình đây? Tự mình điều phục hằng ngày cho chuyên, thành ra điểm tựa khó tìm. Pháp Cú 160.
Con đường tự lực được Đức Phật dạy như sau: này các tỳ kheo, hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc của chính mình, thắp lên với chánh pháp, đừng thắp lên với một pháp nào khác. Hãy tự mình làm chỗ nương tựa của chính mình, nương tựa vào chánh pháp, đừng nương tựa vào một pháp nào khác. Tinh thần tự lực mang tính triệt để nhân bản này là một đặc tính của Đạo Phật, mang lại hạnh phúc cho chính bản thân của chúng ta. Hạnh phúc này rất đơn giản, mà ai cũng có thể đạt được hạnh phúc đó, miễn là chúng ta phải đi đúng hướng mà Đức Phật đã vạch ra.
Đức Phật dạy rằng: Này chư tỳ kheo, chân lý cao siêu về sự chấm dứt khổ đau, tiếng Phạn là Dukkha, tức diệt đế, là thế nào? Đó là sự chấm dứt ái dục mà không để lại dấu vết, sự từ bỏ ái dục, sự khước từ ái dục, sự giải thoát ra khỏi ái dục, sự xa lìa ái dục. Này chư tỳ kheo, đây là chân lý cao siêu về sự chấm dứt khổ đau.
Hạnh phúc trong Phật giáo là sự từ bỏ tâm tham ái chấp trước, không bám víu vào các pháp, thì ở trong đau khổ vẫn thấy an vui hạnh phúc. Ở trong cảnh giới ta bà ngũ trược ác thế này, quanh ta toàn ngũ dục quyến rũ, chúng ta không vướng mắc vào nó. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau, giải thoát là ung dung trong ràng buộc, hoặc là
khoác áo nâu sòng dứt trần duyên, tình nhiều oan trái lắm lụy phiền. Bao người tham ái sầu đau khổ, đường trần mở lối vui cảnh thiền.
Và
vẫn biết kiếp người là ảo mộng, duyên sinh giả hợp có rồi không. Dù cho thế sự nhiều trắc trở, bình tâm vững chí sống thong dong.
Chúng ta luôn phải biết quý trọng trong những giây phút hiện tại, vận dụng phương pháp thích hợp và cụ thể để quán chiếu, tu tập, đoạn trừ tâm tham ái. Hãy quán bất tịnh. Cách quán như sau: hãy quán sát thân này từ bàn chân trở lên, trên từ đảnh tóc trở xuống, bao bọc bởi da và chứa đầy bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, bao tử, phân, mật, đàm, máu, mủ, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, máu mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Đây là nhân, đây là duyên.
Về hộ trì các căn, nội dung như sau: hãy sống hộ trì các căn. Sau khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên, hãy thực hành nguyên nhân chế ngự các căn ấy. Đây là nhân, đây là duyên.
Về phòng hộ tam nghiệp, nguyên tác chỉ rõ: với thân được phòng hộ, với lời nói được phòng hộ, với tâm được phòng hộ, với niệm được an trú, với các căn được chế ngự. Trong khi ấy, tham pháp sẽ không chinh phục. Có rất nhiều phương pháp tu tập để đoạn trừ tâm tham ái. Tiếp theo, chúng ta tu tập trên tam pháp ứng, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Thấy rõ sự thật của khổ đau để diệt trừ tâm tham ái.
Chúng ta nhìn nhận cuộc đời là bể khổ triền miên. Sự thật, cuộc đời này vốn dĩ tự nó không khổ đau hay hạnh phúc, mà sở dĩ cho rằng cuộc đời khổ đau hay hạnh phúc là do tâm của con người tạo ra. Như một tấm vải trắng, nếu như ta đeo kiếng đen, sẽ thấy tấm vải hoàn toàn màu đen. Nếu chúng ta đeo kiếng màu trắng, sẽ thấy tấm vải hoàn toàn màu trắng. Thì sự thật, chân lý cuộc đời cũng vậy. Nguyên nhân chính là do con người chấp ngã cái ta. Xác thân ngũ uẩn này của ta, tài sản của ta, địa vị danh vọng của ta.
Con người bám víu vào đó, rồi dông rủi tìm cầu. Cầu có, rồi lại sinh tâm tham, muốn có thêm. Suốt đời tìm kiếm hạnh phúc nơi những thứ giả tạo ấy. Chúng ta càng bám víu, chấp thủ vào ngũ dục thế gian, thì càng tạo ra chướng ngại trên con đường tu tập. Chúng ta hãy suy ngẫm thử xem, nỗi khổ đau của thân ngũ uẩn như thế nào. Để từ đó chúng ta tu tập, xóa bỏ cái ta, không còn bám víu vào những thứ ngũ dục giả tạo ấy, thì tâm của chúng ta mới trở nên an lạc và giải thoát được những thứ ràng buộc kia.
Khổ là một sự thật hiển nhiên, không ai phủ nhận điều ấy. Có ai dấn thân vào chốn hồng trần mà dám tự hào cho rằng cuộc đời mình chưa từng trải qua đau khổ? Thật ra, từ lúc mở mắt chào đời cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, chúng ta gặp biết bao nhiêu là nỗi trái ngang, vui buồn lẫn lộn, vinh nhục ngậm ngùi, đôi lúc chan chứa nước mắt hằng đêm trên gối chiếc. Khi nhìn thấy nỗi khổ đau của cuộc đời trong Cung Oán Ngâm Khúc, Ôn Như Hầu, Nguyễn Gia Thiều thi cảm rằng: trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán, chết đuối người trên cạn mà chơi, lò cừ nung nấu sự đời, bức tranh vân cẩu vẽ người tan thương. Câu 73-76.
Thân con người giống như chiếc bèo trôi dạt lênh đênh trên dòng sông, tức là vô thường, không biết rồi sẽ về đâu. Con người không nắm được định mệnh của mình, ra đi lúc nào. Kiếp người quả thật vui ít khổ nhiều, có ai vui trọn kiếp mà không khổ bao giờ? Con người thường chấp bám vào những hạnh phúc giả tạm, mưu cầu danh lợi địa vị, công danh bằng những phương thức thủ đoạn đê hèn, chiếm đoạt tài sản kẻ khác, lừa gạt, tham nhũng, mua quan bán chức để tìm được đồng tiền, sống thỏa mãn với dục vọng đê hèn và nuôi dưỡng cái thân ngũ uẩn này. Ngày ngày trau chuốt, giữ gìn nó, tìm không biết bao nhiêu thứ để phục vụ cho tấm thân giả tạm, rồi cho rằng đó là hạnh phúc ở đời, là tiền bạc, là giàu sang, là ăn ngon, mặc đẹp. Chính những thứ hạnh phúc giả tạm này là cái gông cùm trói buộc tâm chúng sanh, là cái ách nô lệ đè lên vai của nhân thế. Ánh mắt của phàm phu vốn bị che mờ bởi những thứ ngũ dục ấy, khiến tâm con người bị vô minh phiền não che lấp, nên hằng ngày đã tạo vô số nghiệp ác, đánh mất chân tâm. Bởi vậy mới tiếp nối chuỗi dài trôi lăn sinh tử luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Ai nghĩ thân của tôi là phàm phu mê muội, tăng mộ phần phiền não, chấp chặt sự tái sinh. Trưởng lão Tăng Kệ 575.
Do đó, từ thực tại khổ đau, con người biết nhìn nhận nó để chuyển hóa tâm hồn, xóa bỏ lòng tham ích kỷ, xóa bỏ cái bản ngã, lòng tham muốn ganh tị, đố kỵ, thoát ra khỏi mảnh đất tâm của mình, bởi do sự dây phiền não trói chặt chúng ta. Chúng ta hãy nương tựa vào chính mình, nương tựa vào ngọn đèn chánh pháp, nhẹ nhàng thoát ra khỏi cuộc đời đau khổ, trầm luân, thể hiện chân lý sống cho chính mình, như đóa sen, khẳng định sức sống mãnh liệt của nó, để rồi vươn lên từ chốn bùn nhơ, tỏa ngát hương, tô điểm trần gian thêm đẹp, làm cho đời mang vẻ tôn nghiêm. Hoa sen tinh khiết chốn bùn nhơ, thoát lên mặt nước từ bao giờ, tỏa hương thơm ngát chân thiện mỹ, tô điểm trần gian đẹp nên thơ.
Chúng ta muốn trở thành đóa hoa hiện thể để tô điểm trần gian, thì hãy giống như đóa sen kia, vượt khỏi chốn bùn nhơ. Tâm của chúng ta thoát ra khỏi sự ràng buộc của ngũ dục, gồm tài, sắc, danh, thực, thùy, và đoạn trừ tất cả tâm phiền não, tham sân si, mạn, nghi, ác kiến. Và điều kiện tất yếu là chúng ta thấy được chân lý của khổ là một sự thật. Đức Phật dạy: sinh, lão, bệnh, tử, khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tán hoại khổ, ngũ ấm xí thành khổ. Nhưng Đức Phật không phải chỉ ra sự thật của cái khổ để rồi chúng ta bi quan yếm thế, chán nản cuộc đời. Đức Phật chỉ rõ chúng ta chân lý sự thật của khổ đau, tức là khổ đế. Ngài chỉ rõ cho chúng ta nguyên nhân của khổ, tức là tập đế, và phương pháp diệt trừ khổ, tức là diệt đế, vào cảnh giới an lạc, hạnh phúc, niết bàn, tức là đạo đế. Cho nên, trong khổ đau, Đức Phật chỉ cho chúng ta lối thoát, không phải chỉ khổ để rồi chỉ biết than thở, chán nản.
Vậy, nguyên nhân của khổ chính là tham ái, dục vọng của con người gây ra, khiến con người bám víu vào thân ngũ uẩn, cho là của ta. Chúng ta quên rằng, trong xác thân này, từng sát na biến đổi liên tục của định luật vô thường, chúng ta càng bám víu sẽ càng khổ đau. Chúng ta không thể nào làm chủ cái thân, vì tấm thân ngũ uẩn này đối với định luật vô thường rất mong manh, như ngàn cân treo sợi tóc. Mới hôm qua thôi còn vui cười gặp nhau đó, mà hôm nay thì đã mất rồi. Hoặc chỉ trong một tích tắc, thiên tai, động đất, sóng thần, mấy chục ngàn sinh mạng ra đi về miền đất lành, tạo nên cảnh sinh ly tử biệt. Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Mộng Lan và Trọng Nghĩa diễn đọc kỳ thứ nhất của bài viết dài 2 kỳ của tỳ kheo Thích Trí Giải, nhan đề Tham Ái qua Lăng Kính Phật Giáo. Mời quý vị đón nghe kỳ 2, cũng là đoạn kết vào tuần tới, cũng vào giờ này. Bài ca chấm dứt chương trình hôm nay là Quán Niệm Vô Thường, thơ Thích Tịnh Từ do Võ Tá Hưng phổ nhạc, trình bày hợp ca.
Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý vị trực tiếp gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại sau đây: 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử viếng thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả. Xin hẹn quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.